Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Phương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 27 tháng 9 năm 2020. Bình Nhưỡng yêu cầu Hải quân Hàn Quốc ngừng xâm nhập vào lãnh hải Bắc Triều Tiên. Nghi can vụ tấn công tại Paris thừa nhận muốn nhắm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo do phẫn nộ về các bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed. Giới bác sĩ Pháp cảnh báo nguy cơ làn sóng dịch COVID thứ hai. Thưa quý vị, hôm nay Bình Nhưỡng đã yêu cầu Hải quân Hàn Quốc ngừng xâm nhập vào lãnh hải Bắc Triều Tiên, vào lúc Seoul đang tìm kiếm thi thể của một viên chức Hàn Quốc bị lính Bắc Triều Tiên bắn chết trên biển.
Hãng tin AFP trích dẫn các nguồn tin báo chí chính thức Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẽ tiến hành tìm kiếm thi hài của viên chức nói trên và cảnh báo là việc phía Hàn Quốc cũng tham gia tìm kiếm có thể khiến căng thẳng giữa hai miền gia tăng. Hôm thứ Ba vừa qua, một viên chức của ngành ngư nghiệp Hàn Quốc đã bị lính biên phòng Bắc Triều Tiên bắn hạ trên biển. Đây là lần đầu tiên trong vòng một thập niên một người thuộc thành phần dân sự Hàn Quốc bị giết. Seoul hôm thứ Sáu, 25 tháng 9, cho biết là Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã xin lỗi về vụ việc này, một cử chỉ hiếm hoi từ phía lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng, có lẽ là nhằm xoa dịu dư luận Hàn Quốc rất phẫn nộ về cái chết của viên chức nói trên. Tuy nhiên, báo chí chính thức Bắc Triều Tiên cho tới nay vẫn không hề đề cập đến lá thư xin lỗi của ông Kim Jong-un. Theo hãng tin AFP, các lãnh đạo quân sự Hàn Quốc khẳng định là nạn nhân đã bị tra hỏi khi đang ở dưới nước và dường như đã tỏ ý muốn đào thoát trước khi bị giết theo lệnh của cấp trên. Họ cho biết thêm là lính biên phòng Bắc Triều Tiên đã đổ xăng vào viên chức Hàn Quốc và thiêu chết người này. Hôm qua, Seoul đã yêu cầu Bình Nhưỡng mở điều tra cặn kẽ hơn về hoàn cảnh xảy ra vụ án mạng này và tuyên bố muốn yêu cầu tiến hành điều tra chung nếu cần thiết. Vụ sát hại viên chức Hàn Quốc xảy ra vào lúc quan hệ liên triều cũng như đàm phán hạt nhân giữa Bắc Triều Tiên với Hoa Kỳ đang gặp bế tắc.
Cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung lại sang một chặng mới. Báo Mỹ Wall Street Journal hôm qua cho biết Washington đã yêu cầu các doanh nghiệp Mỹ phải có giấy phép thì mới được cung cấp công nghệ bán dẫn cho SPIC, tập đoàn sản xuất vi mạch lớn nhất của Trung Quốc.
Bộ Thương mại Mỹ hôm qua thông báo cho các nhà sản xuất chip điện tử của Mỹ là họ phải xin giấy phép trước khi bán một số công nghệ cho nhà sản xuất thiết bị bán dẫn chính của Trung Quốc. Theo thông báo của Bộ Thương mại, các công nghệ bán dẫn mà các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu cho SMIC hoặc các công ty con của tập đoàn này có thể được sử dụng cho các hoạt động quân sự của Trung Quốc. The Wall Street Journal trích dẫn các nguồn thạo tin, theo đó Washington đặc biệt nghi ngờ tập đoàn SMIC hỗ trợ cho Bộ Quốc phòng Trung Quốc và chính quyền Donald Trump ngày càng lo ngại về việc Bắc Kinh dựa vào giới doanh nghiệp tư nhân để đạt được các mục tiêu quân sự. SMIC không chỉ là tập đoàn sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất của Trung Quốc mà còn là một trong những doanh nghiệp trọng yếu mà Bắc Kinh dựa vào để thực hiện tham vọng tự chủ về công nghệ bán dẫn. Hiện Bắc Kinh đang tìm cách đưa Trung Quốc thoát khỏi sự lệ thuộc vào các nhà sản xuất chip điện tử của nước ngoài, nhất là các doanh nghiệp Mỹ, nhà cung cấp lớn nhất cho Trung Quốc trong lĩnh vực này. Bộ Thương mại Mỹ từ hồi tháng 5 năm nay đã có ý định ngăn cản các doanh nghiệp sản xuất thiết bị bán dẫn nước ngoài mua công nghệ của Mỹ.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, một ngày trước chuyến thăm Bồ Đào Nha của Thứ trưởng Kinh tế Mỹ và ngay trong tâm cuộc chiến Mỹ-Trung, đại sứ Mỹ tại Lisbon cáo buộc Bồ Đào Nha làm lợi cho Trung Quốc. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày hôm qua, đại sứ Mỹ đề nghị nước này nên từ bỏ các dự án đầu tư của Bắc Kinh. Từ Lisbon, thông tin viên đài RFI Marilyn Darcy tường trình.
Pour George Glass, l'affaire est entendue, le Portugal doit choisir entre l'Occident.
Đối với George Glass, sự việc rất rõ ràng. Bồ Đào Nha phải chọn lựa giữa phương Tây và phương Đông, giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhà ngoại giao khi trả lời phỏng vấn của tuần báo Espresso đề cập đến hồ sơ mạng 5G mà Bồ Đào Nha dự tính hợp tác một phần với tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Nhưng gây quan ngại nhất là hồ sơ thương mại quốc tế với việc gọi thầu xây dựng một cầu cảng mới tại cảng biển Sines cách thủ đô 170 km về phía nam. Nhiều công ty Trung Quốc nộp đơn dự thầu cho cảng này, vốn sở hữu một cảng do người Hoa Singapore khai thác. Đại sứ Mỹ nhắc lại rằng, Hoa Kỳ không có cơ sở cảng biển tại châu Âu và cảng Sines cảng nước sâu gần với lãnh thổ Hoa Kỳ nhất có một vai trò quan trọng, nhất là trong việc giao khí ga hóa lỏng. George Class là đại sứ Mỹ ở Lisboa từ 3 năm nay. Ông không phải là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, nhưng là một doanh nhân do chính Donald Trump trực tiếp bổ nhiệm đại sứ Mỹ khi hối thúc chính quyền Bồ Đào Nha phải chọn bạn và đồng minh, không ngần ngại nhắc đến những đòn trả đũa về mặt quốc phòng và an ninh. Ngoại trưởng Bồ Đào Nha, ông Santos Silva đáp trả rằng, chúng tôi là chủ nhà mình.
À Lisbonne, Marilyn Darcy, RFI.
Tại Pháp, phẫn nộ về các bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed, nghi can chính trong vụ tấn công bằng dao khiến hai người bị thương tại Paris, đã muốn nhắm vào tờ báo trào phúng Charlie Hebdo. Hôm qua, thanh niên Pakistan 18 tuổi Hassan A đã thừa nhận như trên khi trả lời thẩm vấn trong lúc bị tạm giữ, theo một nguồn tin từ các nhà điều tra được hãng tin Pháp AFP trích dẫn.
Hôm thứ Sáu vừa qua, nghi can này đã tấn công bằng dao khiến hai người bị thương nặng tại đường Nicolas Appert, quận 11 Paris, nơi có trụ sở cũ của tờ Charlie Hebdo. Hai nạn nhân là nhân viên của hãng tin Premier Line đang đứng hút thuốc trước cổng cơ quan. Sau cuộc tấn công khủng bố Hồi giáo cực đoan vào tháng Giêng 2015, sát hại gần như toàn bộ ban biên tập, Charlie Hebdo đã dời trụ sở đến một nơi được giữ bí mật. Nhưng Hassan A cứ tưởng rằng trụ sở của tờ báo này vẫn nằm trên đường Nicolas Appert. Cũng theo nguồn tin nói trên, thanh niên Pakistan đã hành động một mình. Bị bắt ngay từ chiều thứ Sáu tại quảng trường Bastille cách không xa nơi tấn công, Hassan A không thuộc diện cần theo dõi về cực đoan hóa và chỉ nói chút ít tiếng Pháp. Cho đến tối qua, 8 người khác vẫn còn bị tạm giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra do Viện Công tố Quốc gia chống khủng bố tiến hành. Ngay sau vụ tấn công, một người Algeria 33 tuổi cũng đã bị câu lưu gần hiện trường vụ án, nhưng đến tối đã được thả ra vì không có liên quan gì đến Hassan A, mà trái lại đã dũng cảm chạy theo để cố chặn bắt hung thủ. Nghi can vụ tấn công ở Paris đã đến Pháp cách đây 3 năm khi còn là vị thành niên, được cơ quan xã hội tại tỉnh Vandoise, ngoại ô Paris, nuôi cho đến khi trưởng thành. Hassan A không hề có biểu hiện cực đoan hóa và đã dự định theo học nghề xây dựng, theo tin từ Hội đồng tỉnh Vandoise. Vụ tấn công hôm nay diễn ra trong bối cảnh ban biên tập Charlie Hebdo nhận được những lời đe dọa mới kể từ khi tờ báo này đăng lại các bức biếm họa Mohammed ngày 2 tháng 9 vừa qua, tức là ngày mở phiên xử những người đã hỗ trợ hậu cần cho những kẻ gây ra các vụ khủng bố 2015. Phiên xử sẽ kéo dài cho đến ngày 10 tháng 11.
Về cuộc khủng hoảng Belarus, Tổng thống Alexandre Lukashenko phải chấp nhận logic dân chủ và từ bỏ quyền lực. Nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron hôm nay phát biểu như trên khi trả lời phỏng vấn tuần báo Pháp Le Journal du Dimanche.
Tổng thống Pháp gọi những gì đang xảy ra tại Belarus là một cuộc khủng hoảng quyền lực, một thứ quyền lực độc đoán, chuyên quyền bằng cách sử dụng võ lực. Ông Macron nhấn mạnh, rõ ràng là Lukashenko phải ra đi và Nga có vai trò trong việc này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makey trong bài phát biểu qua video gửi đến Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tố cáo các thế lực phương Tây đang tìm cách gieo rắc tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ với ý đồ gây bất ổn từ trong nguyên văn cho quốc gia này. Ông Makey còn nói rằng sự can thiệp của các nước Tây phương vào công việc nội bộ của Belarus, các lệnh trừng phạt và các biện pháp hạn chế khác có thể sẽ phản tác dụng và gây hại cho tất cả. Trước đó, hôm thứ Năm 24 tháng 9 vừa qua, Liên hiệp châu Âu đã khẳng định không thừa nhận tính chính đáng của ông Alexandre Lukashenko. Brussels tố cáo cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở Belarus là không tự do và không công bằng. Dựa theo nhiều nguồn tin, Reuters cho biết Mỹ, Anh và Canada đã tính đến việc áp dụng các lệnh trừng phạt nhắm vào những quan chức Belarus đã gian lận trong bầu cử và đàn áp thô bạo các cuộc biểu tình của dân chúng.
Về thời sự nước Mỹ, hôm qua Tổng thống Donald Trump đã thông báo quyết định bổ nhiệm thẩm phán theo xu hướng bảo thủ Amy Coney Barrett vào tối cao pháp viện, thay thế thẩm phán cấp tiến Ruth Bader Ginsburg vừa qua đời cách đây một tuần. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
Donald Trump a annoncé la nouvelle depuis le jardin de la Maison Blanche avec à ses côtés Amy Coney Barrett.
Tổng thống Donald Trump đã thông báo tin này tại Nhà Trắng với bà Amy Coney Barrett đứng bên cạnh ông. Tổng thống Mỹ khẳng định bà là một nữ thẩm phán xuất sắc, rất gắn bó với hiến pháp và bà sẽ làm việc rất tốt. Năm nay 48 tuổi, bà Amy Coney Barrett là một người thuộc thành phần công giáo truyền thống, có lập trường chống phá thai và đặc biệt là đã được đào tạo bởi cựu thẩm phán bảo thủ của tối cao pháp viện Antonin Scalia qua đời năm 2016. Khi chọn nhân vật này, ông Donald Trump chủ yếu đáp ứng yêu cầu của giới Thiên Chúa giáo, vốn đã dồn phiếu cho ông trong cuộc bầu cử năm 2016 do ứng cử viên Cộng hòa đã hứa sẽ bổ nhiệm các thẩm phán bảo thủ vào tối cao pháp viện. Qua việc bổ nhiệm này, Tổng thống Mỹ hiện đang bị đối thủ dân chủ bỏ xa tại một số bang, hy vọng sẽ tạo ra một xung lực mới cho chiến dịch tranh cử của ông. Bây giờ còn phải chờ Thượng viện bỏ phiếu chuẩn y việc bổ nhiệm thẩm phán Amy Coney Barrett vào tối cao pháp viện. Trên nguyên tắc, trung bình phải cần đến 70 ngày. Thế mà bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trong chưa tới 40 ngày. Đảng Cộng hòa chiếm đa số ở Thượng viện, muốn làm thật nhanh. Các cuộc điều trần đầu tiên có thể sẽ bắt đầu trong 2 tuần nữa, để Thượng viện có thể tổ chức bỏ phiếu vào cuối tháng 10, ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ngày mùng 3 tháng 11. Là người đầu tiên có phản ứng vào tối hôm qua, ứng cử viên dân chủ ông Joe Biden đã kêu gọi Thượng viện không bỏ phiếu về việc bổ nhiệm này cho đến khi dân Mỹ bầu xong tổng thống.
Lugnana ki New York, RFI.
Vào thứ ba tuần tới, sẽ diễn ra cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống. Hôm qua, Joe Biden tuyên bố ông chờ đợi đối thủ Donald Trump sẽ nói những điều dối trá và tấn công cá nhân từ trong nguyên văn. Ông Biden cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump chẳng khác gì Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã Joseph Goebbels. Về dịch COVID-19, nếu không có gì thay đổi, theo trong cách phòng chống, nước Pháp sẽ phải đối đầu với một đại dịch toàn diện trong suốt nhiều tháng, với một hệ thống y tế không thể đáp ứng mọi yêu cầu. Đó là cảnh báo của Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc của Y sĩ đoàn tại Pháp trong ngày hôm qua.
Trả lời phỏng vấn tờ Le Journal du Dimanche, ông Patrick Bouet tuyên bố làn sóng thứ hai đến nhanh hơn là chúng ta chờ đợi. Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 đang tăng vọt tại Pháp, hôm qua, nước Pháp lại ghi nhận thêm 14.412 ca nhiễm COVID-19, gần bằng với mức kỷ lục ca nhiễm mới mỗi ngày 16.096 trong tuần này. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, tỷ lệ dương tính với virus corona thì vẫn tăng đều đặn, hôm qua đã lên tới 7,2%. Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc của Y sĩ đoàn Pháp Patrick Bouet nói rằng, nếu không có gì thay đổi, trong 3 hoặc 4 tuần nữa, nước Pháp sẽ phải đối đầu với một đại dịch toàn diện trên toàn lãnh thổ của mình trong suốt nhiều tháng mùa thu và mùa đông. Theo ông Bouet, lúc đó nước Pháp sẽ không có một hậu cứ để huy động nhân sự tăng viện. Hệ thống y tế sẽ không thể đáp ứng mọi yêu cầu. Trong một diễn đàn cũng được đăng trên tờ Le Journal du Dimanche, một tập thể bác sĩ Pháp đã yêu cầu ban hành ngay từ cuối tuần này các biện pháp gắt gao để tránh một làn sóng dịch thứ hai sẽ khó xử lý hơn rất nhiều so với đợt dịch đầu tiên đối với các bệnh viện và các khoa hồi sức. Các bác sĩ này cảnh báo, Tây Ban Nha, Israel, Anh Quốc và Ý từ gần 15 ngày qua đã thi hành các biện pháp nghiêm ngặt đến mức đã phong tỏa trở lại một số nơi. Tình hình y tế ở Pháp không khác gì các nước đó, cho nên ngay từ bây giờ phải hành động nhanh và mạnh. Họ nhấn mạnh là các quán bar và nhà hàng phải tuân thủ nghiêm chỉnh giờ đóng cửa theo quyết định của chính phủ và phải áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp ngăn ngừa, chẳng hạn như khách phải đeo khẩu trang liên tục từ lúc ăn uống. Để tránh cho dịch COVID-19 trở nên không thể kiểm soát được, trong tuần này chính phủ đã ban hành các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại các thành phố lớn, trong đó có Paris. Đa số các thành phố này kể từ nay bị xếp là vùng báo động tăng cường hoặc vùng báo động tối đa.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Iran cũng ngày càng trở nên đáng lo ngại. Phát biểu trên truyền hình tối hôm qua, Tổng thống Hassan Rouhani thông báo các biện pháp phòng dịch mới, đặc biệt cho phép các địa phương triển khai biện pháp phong tỏa nếu cần. Từ Tehran, thông tin viên Siavos Gazi cho biết chi tiết.
Tổng thống Hassan Rouhani đã yêu cầu phải có những biện pháp nhắm vào những người không đeo khẩu trang. Ông Rouhani cũng cho phép lãnh đạo các tỉnh có biện pháp phong tỏa tại một số nơi mà tình hình đã trở nên nghiêm trọng, nhất là tại Tehran, các tỉnh Qom và Isfahan. Cuối cùng, Tổng thống Iran thông báo là các nghi lễ tôn giáo đều bị cấm trên toàn quốc trong ngày giỗ thứ 40 của Imam Hussein, người kế vị thứ ba của nhà tiên tri được người Hồi giáo phái Shia tôn sùng. Số người nhiễm virus corona tại Iran đã tăng mạnh trong những ngày qua. Nhà chức trách đưa ra những cảnh báo cho dân chúng trong bối cảnh số ca tử vong vì dịch bệnh đã vượt quá 25.000 người. thủ đô Iran đặc biệt bị tác động bởi vì có đến hơn 60% số ca nhập viện vì COVID-19 là ở thủ đô. Iran là quốc gia bị dịch bệnh nặng nhất ở vùng Cận Đông. Việc người dân không tôn trọng quy định giãn cách xã hội và không chịu đeo khẩu trang càng làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng.
Sau đây là một số tin tức khác.
Những vụ chạm súng giữa quân chính phủ Azerbaijan và phe ly khai người Armenia chiếm đa số tại vùng Thượng Karabakh đã diễn ra dữ dội ngày hôm nay. Đây là vùng thuộc chủ quyền Azerbaijan nhưng được Armenia hậu thuẫn. Cả hai phe đều cho biết bị thiệt hại nhiều thường dân và binh sĩ. Nagorno-Karabakh từ nhiều thập niên qua vẫn là nơi tranh chấp giữa hai nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ Azerbaijan và Armenia. Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh truyền thống của Baku, lên tiếng tố cáo chính quyền Erevan giết hại thường dân. Về phần mình, Moscow kêu gọi hai bên đình chiến.
Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi cải tổ Liên Hiệp Quốc. Trong bài phát biểu thu âm trước và được phát tại Liên Hiệp Quốc vào hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Modi cam kết sử dụng tất cả các nguồn nguyên liệu có sẵn của đất nước cho cuộc chiến chống COVID-19 của cả nhân loại. Đồng thời, ông kêu gọi một cuộc cải cách sâu rộng định chế quốc tế này trước những sai lệch trong chức năng vận hành mà ông đánh giá là không đáp ứng được những đòi hỏi cấp thiết để đối phó với dịch bệnh.
Theo tờ Financial Times, các nhà khoa học Anh đang nhắm đến phương pháp cấy virus vào những người tình nguyện mạnh khỏe để thử nghiệm tính hiệu quả của vaccine. Tuy nhiên, theo giải thích của nhà nhiễm trùng học Jean-Paul Stan, Bệnh viện Grenoble, thế giới đã từ bỏ phương pháp nghiên cứu này từ hơn 70 năm qua do thiếu bảo đảm có một vaccine có thể bảo vệ cho người tham gia. Nhật báo Tài chính Anh cho biết thử nghiệm này có thể sẽ bắt đầu vào tháng Giêng năm 2021.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới Đó Đây do Trọng Thành biên soạn với chủ đề chính, lễ tưởng niệm cha đẻ nền dân chủ Đài Loan khiến Bắc Kinh nổi giận. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao, COVID-19 và võ thuật, ai sẽ chiến thắng? Tú Anh đặt câu hỏi với võ sư Phan Toàn Châu, trưởng môn Tây Sơn Võ Đạo tại Pháp. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, giải trình nói về Ed Sheeran, chàng trai vàng của nước Anh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn qua giọng đọc của Trọng Nghĩa và Thanh Hà.
Điểm tuần báo.
Chủ đề được các tạp chí đưa lên trang bìa tuần này khá tàn mạn. L'Express chú ý đến cựu thủ tướng Pháp Edouard Philippe, còn Le Point thì giới thiệu nhà báo kinh tế François Langlais nói về quyển sách mới ra của ông. Một chủ đề khác là ngành địa ốc thời COVID-19, vừa được L'Obs đưa lên trang bìa, vừa được Le Point dành cho một hồ sơ đặc biệt 16 trang. Riêng Courrier International cũng nói đến dịch bệnh, nhưng là đối với giới trẻ, qua hàng tít lớn, tuổi 20 thời COVID-19. Về thời sự quốc tế, đáng chú ý là một bài phân tích trên tạp chí L'Express về quan hệ Belarus-Nga với việc ông Putin lợi dụng thế yếu của Lukashenko để thu lợi về cho Moscow.
L'Express đã có một cái nhìn rất khác lạ về quan hệ giữa Tổng thống Nga và đồng nhiệm Belarus trong bài Putin kẻ thù tốt nhất của Lukashenko.
Theo thông tín viên L'Express tại Moscow, Tổng thống Putin mới đây đã đồng ý hậu thuẫn cho Belarus để đánh đổi lấy nhượng bộ từ phía đồng nhiệm Lukashenko và có lẽ cũng dự kiến thay thế lãnh đạo nước láng giềng bằng một người của ông. Bài viết mô tả chuyến đi Nga của Tổng thống Belarus ngày 14 tháng 9 và cuộc gặp với Tổng thống Putin tại Sochi phía nam nước Nga bên bờ Biển Đen. Hình ảnh cuộc tiếp xúc đã làm dấy lên những lời bình luận mỉa mai của cư dân mạng. Người ta thấy Tổng thống Nga chễm chệ trong chiếc ghế bành, trong tư thế đàn anh, còn ông Lukashenko thì ngồi ghi chép, rồi quay người lại, tay chắp lại, nói chuyện với ông Putin. Các động tác mang ý nghĩa rất rõ. Lãnh đạo bị đường phố Belarus phản đối từ sau cuộc bầu cử gian lận đầu tháng 8 đến Nga để bày tỏ sự thần phục. Ông Lukashenko đã nói với chủ nhân Điện Kremlin, Khi cần thì mới nhận ra ai là bạn. Ông cảm ơn sự giúp đỡ và gọi Nga là người anh của đất nước ông. L'Express công nhận rằng ông Lukashenko biết ơn cũng phải. Nga đã cam kết đứng bên cạnh chế độ đang trao đảo của Tổng thống Belarus, thông báo đào tạo một lực lượng dự bị chống bạo động, sẵn sàng can thiệp nếu tình hình vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Nga cũng tháo khoán một khoản tín dụng 1,5 tỷ đô la cho nước đàn em. Song song đó, thì giới gọi là chuyên gia về truyền thông được gửi đến Belarus. Các nhà báo của hãng tin Nga Russia Today hiện diện khắp nơi ở Belarus đã đến thay thế đồng nghiệp Belarus đình công ở đài truyền hình nhà nước. Nhiệm vụ của họ là phát đi liên tục hình ảnh về một cuộc cách mạng màu do phương Tây thao túng. Theo L'Express, bản thân ông Putin không bao giờ hứng thú với các phong trào phản kháng của quần chúng ở Georgia, Ukraine hay Armenia. Ông lại càng ghét cuộc nổi dậy hiện nay vì, cũng như ông Lukashenko, ông có thể một ngày nào đó phải bám víu vào quyền lực mà ông nắm giữ từ năm 1999. Ông đã tự cho mình khả năng cầm quyền cho đến năm 2036 nhờ cải tổ hiến pháp. Trước mắt thì chủ nhân Điện Kremlin muốn lợi dụng tình hình lệ thuộc của Lukashenko để đòi nhượng bộ tối đa. Theo nhận định của nhà chính trị học Belarus Artem Shrivnan, trung tâm Carnegie ở Moscow thì đó có thể là việc tư hữu hóa một số tài sản của Belarus như các nhà máy lọc dầu, nhà máy vũ khí hay nhà máy sản xuất potash Belarus Kali. Đây là những tài sản quý báu mà Tổng thống Lukashenko cho đến giờ không mở ra cho các nhà đầu tư Nga.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến châu Á, tạp chí L'Express có một bài viết khá độc đáo về Bắc Triều Tiên với một tựa đề hóm hình Kim Jong-un muốn tuyên truyền của mình trở nên sexy hơn.
Theo L'Express, thời kỳ của những hình ảnh diễu binh với băng âm thanh hung hăng đã qua rồi. Quốc gia khép kín ở châu Á giờ đây đã sử dụng Internet và mạng xã hội để tạo ra hình ảnh một đất nước hiện đại. Trong một đoạn video đăng trên tài khoản YouTube mang tên tiếng Anh Echo of Truth, âm vang của sự thật, người ta thấy một phụ nữ trẻ lịch sự đi thong thả giữa các quầy hàng đèn sáng trưng trong một siêu thị đầy ắp hàng hóa trong nước. Khách hàng được câu hỏi đều trả lời là những mặt hàng này không tăng giá, cho dù có dịch COVID-19. Trong những video khác, Una, tên người phụ nữ, giới thiệu bằng tiếng Anh hoàn hảo cho hơn 35.000 người đăng ký kênh YouTube của cô. Nào là một nhà hàng bán pizza ở Bình Nhưỡng, nào là bến metro mới toanh. Theo L'Express, Kim Jong-un cùng lúc với việc giành một chỗ đứng trên chính trường quốc tế nhờ các cuộc gặp lịch sử với Donald Trump, đã hiện đại hóa cách tuyên truyền cho Bắc Triều Tiên. Mục tiêu có lẽ là gửi đi một hình ảnh có tính hiện đại, bất chấp việc là cách xa Bình Nhưỡng, tình trạng nghèo túng vẫn dai dẳng. Khoảng 60% dân chúng ăn không đủ no theo chính quyền Mỹ. Chiến dịch tuyên truyền trên YouTube và các mạng xã hội khác đối chọi với hình ảnh trước đây về những cuộc diễu binh và gương mặt mới duyên dáng hơn Ri Chun-hee, người giới thiệu chương trình cố hữu trong y phục truyền thống màu hồng, thông báo các vụ thử nghiệm hạt nhân với một giọng điệu hứng khởi. Cho dù Una đã cố gắng rất nhiều, nhưng thực tế của đất nước Bắc Triều Tiên đôi khi được thấy trong các clip video. Một vài ví dụ, đôi khi giá hàng ở siêu thị bị che nhòa, hay cảnh một nhóm ca khúc nam boys band lại hát bài ca ngợi lãnh tụ Kim nhân một lễ hội thanh niên.
<cười> Riêng về COVID-19, tạp chí Lobs có nguyên một hồ sơ 11 trang để nói về giới chống khẩu trang tại Pháp.
Trong bài mang tựa đề Thiên hà đáng ngại của những người chống khẩu trang, tạp chí Pháp ghi nhận là những người trong giới này đã không chịu đeo những thứ mà họ cho là khiến họ nghẹt thở, nhân danh quyền tự do. Những thành phần cực đoan hơn còn nghi ngờ là COVID-19 là điều không có thật. Đối với Lopes, hiện tượng này không có gì mới mẻ. Mọi cuộc khủng hoảng, y tế hay dịch tễ đều sản sinh ra những thành phần ly khai. Xuất phát từ Mỹ, phong trào chống khẩu trang đã thu hút tất cả những người chống hệ thống cầm quyền hiện hữu. Tại Pháp thì phong trào này đã thu hút một phần không nhỏ những người áo vàng, một vài trí thức và một số y sĩ. Theo Murat, 35 tuổi, người quản trị nhóm chống bắt buộc đeo khẩu trang mang tên Anti-Mask Obligatoire trên Facebook, có khoảng 13.500 thành viên và sống ở vùng Île-de-France, một vùng bị virus corona rất nặng, thì xin trích, khẩu trang kéo dài virus của sự sợ hãi trong đầu óc con người, ngăn cản chúng ta hít thở một cách đàng hoàng. Thậm chí, một cô gái ở Đức đã bị chết về chuyện này. Theo nhân vật này, người ta bị buộc phải tự bịt miệng một cách vô cớ, có thể nói là khẩu trang giết hại tự do. Murat còn vạch mặt báo giới, đã loan truyền thông tin thất thiệt, gieo rắc sợ hãi. Cốt lõi của phong trào chống đeo khẩu trang là một nhóm cực đoan đến mức cuồng tín, mở gương mặt nổi bật là Eve Engerer, một bác sĩ vùng Bas-Rhin, phía đông nước Pháp. Trả lời đài truyền hình Pháp BFM TV, bà không ngần ngại cho là đeo khẩu trang là một nghi thức tà giáo của các phần tử ấu dâm thờ Satan, thể hiện một hành động phục tùng.
Tạp chí Courrier International quan tâm đến một chủ đề thuần túy xã hội, COVID-19 tác động như thế nào đến thanh niên.
Tạp chí Pháp muốn tìm hiểu xem dịch bệnh ảnh hưởng ra sao đến vấn đề học tập, tìm kiếm công ăn việc làm, tinh thần, thậm chí cả quan hệ yêu đương của giới trẻ. Ghi nhận chung của Courrier International là đại dịch đã đẩy các thanh niên vào một tình thế bấp bênh, bị cô lập với tâm trạng luôn lo âu. COVID-19 sẽ để lại hậu quả lâu dài trên cả một thế hệ, không chỉ ở Pháp mà khắp châu Âu, ở châu Á, châu Mỹ, vân vân.
Như nói ở trên, L'Express tuần này dành trang bìa cho cựu Thủ tướng Pháp Edouard Philippe với tựa đề Câu chuyện mà quý vị chưa từng đọc. Tờ báo tò mò tìm hiểu xem sau khi rời khỏi phủ Thủ tướng thì ông Edouard Philippe làm gì, nghĩ gì và đang toan tính những gì.
Còn Lopes thì chú ý đến một lĩnh vực khác trong cuộc khủng hoảng hiện nay, địa ốc. Tạp chí ghi nhận là với cuộc phong tỏa vừa qua, địa ốc càng được người Pháp xem như là cách đầu tư chắc chắn cho nguồn tiền tiết kiệm của họ. Có điều là khó khăn kinh tế và luật lệ gắt gao hơn của các ngân hàng khiến cho nhiều người mua chùn bước.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bình Nhưỡng yêu cầu Hải quân Hàn Quốc ngừng xâm nhập vào lãnh hải Bắc Triều Tiên. Nghi can vụ tấn công tại Paris thừa nhận muốn nhắm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo do phẫn nộ về các bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed. Giới bác sĩ Pháp cảnh báo nguy cơ làn sóng dịch COVID thứ hai. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn với chủ đề chính. Lễ tưởng niệm cha đẻ của nền dân chủ Đài Loan khiến Bắc Kinh tức giận.
Kính thưa quý vị, căng thẳng ở eo biển Đài Loan tăng thêm một nấc cùng lúc với chuyến công du hòn đảo của lãnh đạo ngoại giao cao cấp nhất Hoa Kỳ kể từ 40 năm nay. Bắc Kinh dồn dập tập trận. Nguy cơ chiến tranh cận kề ở biên giới Ấn Trung bất chấp thỏa thuận xuống thang. Ngòi nổ xung đột Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp ở Địa Trung Hải tạm thời được tháo gỡ. gia tăng lo ngại bạo lực hậu bầu cử Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump từ chối bảo đảm chuyển giao quyền lực ôn hòa nếu thất cử. Trên đây là một số chủ đề thời sự nổi bật tháng 9 2020. Eo biển Đài Loan ngày càng như một thùng thuốc súng. Căng thẳng giữa Mỹ và Đài Loan một bên và Trung Quốc một bên dễ bùng phát thành chiến tranh. Đỉnh điểm của căng thẳng là chuyến công du của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krasch, quan chức ngoại giao cao cấp nhất của Hoa Kỳ đến hòn đảo kể từ năm 1979, tức từ khi Washington chính thức ngừng công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao. Trong thời gian Thứ trưởng Mỹ có mặt tại Đài Loan, Bắc Kinh hai ngày liên tiếp cho chiến đấu cơ vượt qua đường trung tuyến tại eo biển, ranh giới ngầm định giữa hai bên, vốn chưa từng bị xâm phạm trong vòng 20 năm cho đến đầu năm 2020. Vì sao Bắc Kinh lại phản ứng dữ dội như vậy? Mục tiêu chính của chuyến đi của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ là để tham gia lễ tưởng niệm cố Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy qua đời ngày 30 tháng 7 năm nay. Trong một thông cáo ra trước chuyến công du của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định chuyến công du tưởng niệm cố Tổng thống Lý Đăng Huy là nhằm tiếp tục các quan hệ vững chắc giữa Hoa Kỳ với Đài Loan, với nền dân chủ đầy sức sống của Đài Loan, thông qua việc chia sẻ các giá trị chính trị và kinh tế. Với chuyến công du này, Washington dường như đã chạm đến lằn ranh đỏ trong quan hệ Mỹ-Trung, bởi hơn ai hết, Tổng thống Lý Đăng Huy chính là cha đẻ của nền dân chủ Đài Loan, người đặt nền móng cho công cuộc hướng đến nền độc lập. Ngay vào hôm cựu Tổng thống Lý Đăng Huy qua đời ở tuổi 97, báo chí nhà nước Trung Quốc đã không tiếc lời lên án người quá cố, dùng nhiều lời lẽ thậm tệ để gọi ông, coi ông như kẻ tội đồ dân tộc hay người đỡ đầu cho chủ nghĩa ly khai Đài Loan. Phóng sự của thông tin viên Adrien Simor từ Đài Bắc.
Lý Tăng Huy, sa silhouette imposante et son large sourire étaient familiers.
Tổng thống Lý Đăng Huy với vẻ oai nghiêm và nụ cười rộng mở vốn rất thân thuộc với dân chúng Đài Loan. Lý Đăng Huy là tổng thống đầu tiên của Đài Loan lên nắm quyền qua con đường bầu cử vào năm 1996. Vị tổng thống họ Lý chính là người đã chủ trì tiến trình dân chủ hóa Đài Loan sau 40 năm cai trị của Quốc dân đảng, đảng chính trị độc quyền lãnh đạo Đài Loan cho đến thời điểm đó. Nữ nghị sĩ Phạm Vân đã từng tiếp xúc với ông Lý Đăng Huy vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, nhận định ông ấy là con người rất độ lượng. Ông ấy đã cố gắng thuyết phục chúng tôi là hãy bảo vệ các cải cách chính trị. Khi nhìn lại lịch sử, chúng tôi thấy ông ấy đã giữ lời. Các cải cách đã diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Ông Lý Đăng Huy cũng là Tổng thống Đài Loan đầu tiên sinh tại Đài Loan. Chính ý thức về bản sắc này đã thúc đẩy ông dần dần hướng sang lập trường bảo vệ nền độc lập của Đài Loan trước Trung Quốc. Nhà địa chính trị học Pháp Stéphane Coquif, chuyên gia về thế giới Trung Hoa, bày tỏ: "Tôi coi ông ấy là cha đẻ của dân tộc Đài Loan, người đã kiến thiết nên bản sắc quốc gia, người đã giúp cho mọi người thừa nhận bản sắc này, cho phép làm trỗi dậy các cuộc thảo luận về vấn đề này. Chính ông ấy là tác giả. Đây là điều mà chính quyền Bắc Kinh không bao giờ tiêu hóa nổi." Truyền thông Trung Quốc đồng loạt gọi Lý Đăng Huy là kẻ đỡ đầu cho chủ nghĩa ly khai Đài Loan. Về phần mình, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định di sản tinh thần của vị Tổng thống quá cố sẽ soi đường cho nhiều thế hệ người Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn vốn là người rất thân cận với cố Tổng thống họ Lý.
Taipei, Adrien Simor, RFI.
Căng thẳng tại vùng biên giới Ấn Trung có chiều hướng tạm lắng với thỏa thuận sơ bộ giữa ngoại trưởng hai nước vào ngày 11 tháng 9 bên lề hội nghị ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Moscow. Từ đó đến nay đã diễn ra nhiều cuộc đàm phán, tuy nhiên New Delhi hết sức cảnh giác trước tham vọng lãnh thổ và chiến thuật tấn công bất ngờ của Bắc Kinh.
Theo AFP, Ấn Độ đang gấp rút xây dựng xong nhiều xa lộ trước mùa đông năm nay, khi nhiệt độ tại nhiều nơi xuống đến âm 40 độ C. Các công nhân đang hoàn thiện tuyến đường 250 km của xa lộ chiến lược Dabuk Siok nối liền thủ phủ Lech, vùng Ladakh, đến vùng biên giới tranh chấp với Trung Quốc.
Báo chí Ấn Độ cho biết từ đây đến tháng 10, toàn bộ cầu trên tuyến đường này sẽ được hoàn tất. Cầu có thể chịu được tải trọng của các xe tăng T-90 nặng 70 tấn. Trong hệ thống cơ sở hạ tầng tại vùng chân Himalaya, đặc biệt đáng chú ý là một xa lộ ngầm trên độ cao 3.000 mét tại bang biên giới vùng cực bắc Himachal Pradesh dự kiến phải hoàn tất vào cuối tháng 9 này. Một khi đường được thông qua, thì thời gian di chuyển sẽ rút từ 4 giờ hiện nay xuống chỉ còn 10 phút. Việc cải thiện giao thông cũng gắn liền với việc nâng cao năng lực tự vệ của dân chúng địa phương. Lãnh đạo cảnh sát của bang Himachal Pradesh cho AFP biết là tại vùng biên giới và hậu phương, dân chúng sẽ được huấn luyện sử dụng vũ khí như trước đây để tự vệ trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Đối đầu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp do tranh chấp quyền khai thác dầu khí tại vùng biển Đông Địa Trung Hải kéo dài từ tháng 8 đến nay, tạm thời lắng lại với việc hai bên chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. cuộc đối đầu giữa hai thành viên của khối NATO vốn có nguy cơ bùng phát thành đụng độ vũ trang, căng thẳng không chỉ giữa Ankara và Athens. Trong tranh chấp này, Pháp đứng hẳn về phía Hy Lạp, điều tàu chiến đến khu vực Đông Địa Trung Hải, không chấp nhận việc Thổ Nhĩ Kỳ dùng sức mạnh quân sự để gây áp lực. Sau nhiều tuần lễ lời qua tiếng lại, hôm 22 tháng 9 vừa qua, nguyên thủ hai nước đã có các phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hướng đến hòa dịu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đề nghị tổ chức một cuộc hội nghị khu vực về Đông Địa Trung Hải.
Notre priorité, c'est de régler les désaccords à travers un dialogue
sincère. Ưu tiên của chúng tôi là giải quyết các bất đồng qua việc đối thoại chân thành dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và trên cơ sở bình đẳng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không khoan thứ bất cứ biện pháp nào mang tính áp đặt, bất cứ một hành động quấy rối, tấn công nào.
Về phần mình, nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron khẳng định là con đường tốt nhất để giải quyết tranh chấp là đối thoại trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
Chúng tôi phía châu Âu sẵn sàng đối thoại nhằm xây dựng một thỏa thuận về hòa bình ở Địa Trung Hải rất cần phải có. Tuy nhiên, sẽ không thể có một nền hòa bình như vậy bằng các dọa nạt, bằng việc chấp nhận logic của kẻ mạnh, nên hòa bình này phải là hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau giữa các đồng minh. Các nguyên tắc này là không thể thương lượng.
Ces principes sont non négociables.
Xung đột Địa Trung Hải có ý nghĩa rất hệ trọng đối với tinh thần đoàn kết của phương Tây. Do tranh chấp tại đây mà hiện tại Liên hiệp châu Âu chưa đạt được một đồng thuận về thỏa thuận trừng phạt các quan chức Belarus đàn áp phong trào đòi dân chủ. Rút cục, nỗ lực phối hợp với nhiều hình thức khác nhau của phương Tây đã khiến đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ quyết định chọn con đường thương lượng. Nước Mỹ gần 6 tuần lễ trước bầu cử tổng thống, thái độ của tổng thống mãn nhiệm Donald Trump khiến viễn cảnh chính trị của nước Mỹ ngày càng trở nên bất chắc. Trong một cuộc trả lời báo giới ngày 23 tháng 9, ông Donald Trump từ chối bảo đảm sẽ chuyển giao quyền lực một cách hòa bình nếu thất cử. Lý do ông đưa ra là có thể có gian lận quy mô lớn, đặc biệt trong việc bỏ phiếu qua bưu điện. Lập luận của tổng thống Mỹ ngay lập tức bị phản đối ngay trong hàng ngũ Đảng Cộng hòa. Thông tin viên Ann Coppe tường trình từ New York.
Vous engagez-vous à une transition pacifique en cas de défaite?
Quý vị có cam kết sẽ chuyển giao quyền lực một cách hòa bình trong trường hợp thất bại hay không trong một nền dân chủ? Thì việc đặt ra câu hỏi như vậy dường như là một chuyện phi lý. Thế nhưng chính câu hỏi đó đã được đặt ra. Ông Donald Trump thay vì cam kết tôn trọng kết quả bầu cử lại lẩn tránh vấn đề này và một lần nữa tuyên bố ông lo ngại sẽ có nhiều vụ gian lận. Thái độ lấn lướt nói trên của tổng thống mãn nhiệm đã buộc nhiều chính trị gia thuộc Đảng Cộng hòa phải phản ứng trở lại. Trong một phát biểu trên Twitter sáng thứ Năm vừa qua, lãnh đạo của bên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell đã viết việc bàn giao quyền lực cho người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 20 tháng Giêng sắp tới sẽ diễn ra trong trật tự như đã từng diễn ra cứ 4 năm một lần. Một số dân biểu, phe Tổng thống cũng cố trấn an cử tri. Tuy nhiên trong hàng ngũ của bên Đảng Dân Chủ thì nhận định của Tổng thống Trump đã làm dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Trên kênh truyền hình MSNBC, Thượng nghị sĩ Cory Booker của New York lên án Tổng thống mãn nhiệm. Ông nói, Tổng thống hiện nay là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Nếu ông không thể cam kết tôn trọng hiến pháp và nguyên tắc bàn giao quyền lực một cách hòa bình, thì ông phải từ chức. Nước Mỹ chúng ta không phải là Zimbabwe hay Belarus, chúng ta là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ngay từ năm 2016, trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thì ứng cử viên Trump đã từ chối cam kết tôn trọng kết quả bầu cử. Ông Trump cũng chưa bao giờ công nhận đã được ít phiếu bầu của cử tri Mỹ so với đối thủ Hillary Clinton.
Washington, RFI.
Do đại dịch COVID-19, ước tính sẽ có khoảng từ 50 cho đến 70 triệu người Mỹ bỏ phiếu qua bưu điện. Trong cuộc bầu cử năm 2016, có gần 1/4 cử tri chọn bỏ phiếu qua bưu điện. Ngược hẳn với quan điểm của Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump, cho đến nay, không một nghiên cứu nghiêm túc nào cho thấy giả mạo phiếu bầu tác động đến kết quả bầu cử.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Trọng Thành. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Thể thao của Tú Anh. COVID-19 và võ thuật, ai sẽ chiến thắng? Tú Anh đặt câu hỏi với võ sư Phan Toàn Châu, trưởng môn Tây Sơn Võ Đạo tại Pháp.
Tạp chí Thể thao.
Từ tháng 7 2020, các môn thể thao chiến đấu, nhất là judo nhu đạo, karate không thuộc đạo và quyền Anh, được phép sinh hoạt trở lại tại Pháp, trừ hai tỉnh là Mayotte và đảo Guyane. Nhưng cho dù biện pháp cách ly phòng dịch COVID được giảm thiểu, các câu lạc bộ, các võ đường than phiền bị bản án kép, tức là vừa ngưng thi đấu vừa không được tiếp xúc nhau khi tập cận chiến. Lẽ nào võ thuật lại thua siêu vi COVID-19? Cụ thể ra sao? RFI đặt câu hỏi với võ sư Phan Toàn Châu, tám đẳng võ cổ truyền Việt Nam, trưởng môn Tây Sơn Võ Đạo. Kính chào võ sư Phan Toàn Châu. Trong bối cảnh đại dịch có dấu hiệu bùng trở lại, chính quyền Pháp manh nha ban hành những biện pháp siết chặt kiểm soát y tế. Coronavirus một lần nữa có vẻ lấn lướt làng võ tại Pháp. Câu hỏi đầu tiên, võ sư có thể trở lại những tháng phong tỏa trước mùa hè, tình hình lúc đó như thế nào?
Dạ, xin kính chào khán thính giả của đài RFI. Và nhân dịp mình muốn được chào đoàn kết và thân mến nhất với các bậc võ sư tại Việt Nam. Dù mình dạy võ năm nay là 45 năm tại nước Pháp, nhưng cái con tim mình luôn luôn hướng về nước nhà. Và một lần nữa mình xin được kính chào các bậc võ sư tại Việt Nam. Và bây giờ nói về cái dịch COVID thì từ 15 tháng 3 cho tới đầu tháng 7, chính phủ Pháp đã cấm tất cả những bộ môn thể thao, võ thuật. Thành ra mình phải gọi là thích nghi với hoàn cảnh. Từ ngày 15 tháng 3 cho tới đầu tháng 7 đó, mình chỉ dạy võ nhờ cái Internet, Facebook, Skype, mình dạy võ trên đó. Nhưng mà môn sinh không có theo. Võ cũng là một cái sự mà giao lưu xã hội. Đó có rất nhiều người họ không thích cái vấn đề mà dạy võ bằng phương tiện Internet. Nhưng mà chính phủ chỉ cho mở lại với 10 môn sinh tối đa trong một phòng võ từ ngày 1 tháng 7. Nhưng mà đầu tháng 7 mở lại rất ít người học. Cả nước Pháp họ tính chỉ là khoảng 20% người trở lại thôi.
Sinh hoạt, tức là những cái buổi tập bị giới hạn người và bị đình trệ như vậy, thì cái sinh hoạt chung của võ thuật Pháp, biểu diễn, tập huấn, thi lên đai thì năm rồi nó như thế nào?
Xin trả lời các anh thì nghĩa là bị đình trệ, bị cấm tất cả. Đương nhiên cũng có những vụ mở lậu, chẳng hạn như riêng bản thân mình có mở một khóa dạy có trên 20 người tại tỉnh dùng hẻo lánh đó. Mình cũng đã tổ chức một buổi biểu diễn, tại vì mình là dân nghề võ, mình rất thích nghĩa là vừa luyện võ và vừa biểu diễn đó. Thì mình cũng có tổ chức luôn cả một việc biểu diễn, nhưng mà tại một vùng xa xôi, tại Đọc Đơn. Nhưng mà nếu chính phủ Pháp biết được thì rất khởi phạt, rất nặng. Thì có lẽ nói là từ ngày 15 tháng 3 tới ngày 1 tháng 7 đó, thi lên đai hoặc thi đấu đều bị cấm tất cả. Ngay cả những vụ thi bằng huấn luyện viên hoặc giáo sư đều bị cấm tất cả. Cho tới giờ này họ chưa mở lại nữa. Thành ra không có đai đen mới, không có đai nâu mới, không có huấn luyện viên mới, mà cả đều bị chính phủ cấm.
Bước sang niên khóa mới 2020-2021, đại dịch vẫn còn đó và có cái dấu hiệu sẽ bùng trở lại đợt 2. Thì thưa võ sư Phan Toàn Châu, cái sinh hoạt võ thuật từ đầu tháng 9 đến bây giờ như thế nào?
Như các anh biết được thì chính phủ Pháp đó ra lệnh là cấm tất những cái cuộc tập hợp quá 1.000 người trên một cái diện tích lớn. Còn trong những phòng tập hiện tại họ giới hạn tối đa hiện tại đó 10 người. Tuy nhiên đó, cái quyền của mỗi ông thị trưởng bên Pháp là có những ông thị trưởng chấp nhận cho 20 người. Và có những ông thị trưởng khác chấp nhận chỉ tối đa 10 người, tính luôn cả giáo sư. Và tất cả những người đó lúc di chuyển trong phòng tập là phải mang khẩu trang. Tuy nhiên nhiều ông thị trưởng cho phép những môn sinh mở khẩu trang trong lớp tập. Nhưng người giáo sư bắt buộc phải mang khẩu trang từ đầu đến cuối. Và cái luật đó rất là khắt khe, bị phạt rất nặng. Và lần đầu tiên là chẳng hạn là 125 euro. Lần thứ nhì 900 euro, lần thứ ba có thể 4.500 euro hoặc bị cấm dạy luôn. Thật ra họ rất kỹ, có nhiều ông thị trưởng không chấp nhận là cho quá 10 người trong phòng tập. Tính luôn ông giờ võ sư thì chỉ có 9 người tập thôi. Mình còn đỡ, mình còn tập được, mình còn đối luyện xa nữa. Chẳng hạn mình tập đối sáng nhau bằng đấm thẳng thì mình lấy côn mình làm cái tay nữa. Mà có những môn võ khác khó khăn hơn, chẳng hạn nhu đạo. Nhu đạo họ không thể tập được. Thành ra có những khóa dạy nhu đạo cho người lớn bị là chấm dứt luôn. Nhưng mà nhu đạo có nhiều người đó, họ thích nghi hoàn cảnh, họ chế ra những cái hình nộm để mà tập với nhau được. Mình thấy cũng là lạ, hình nộm họ bằng cao su có bông gòn ở trong đó thì chừng khoảng 1,5 thước, nặng chắc chừng dưới 10 kg, để cho con nít với mấy người mà thích tập được. Nghĩa là tập xong là phải tẩy trùng nữa nha.
Môn phái Tây Sơn Võ Đạo với võ sư là cái chim đầu đàn đó, thì trong thời gian qua đó, có những cái câu chuyện vui buồn như thế nào trong cái buổi tập, có thể chia sẻ cho thính giả làm sao có thể thích nghi với cái tình trạng mà đại dịch đang lây lan, vừa không để cho sinh hoạt của môn phái bị đình trệ mà vừa tránh để bị siêu vi lây nhiễm cho môn sinh và cho bản thân mình?
Thì bên Pháp có luật lệ họ quá khắt khe đi, thành ra rất nhiều người không trở lại tập được. Thì tôi hỏi cũng như môn sinh tôi mà đã từng đi dạy thì họ thấy đó, phần đông giới trẻ thì họ thích đi trở lại. nhưng mà cũng ít, rất ít người. Còn những người mà lớn tuổi chẳng hạn, nhưng mà họ tập thái cực quyền hoặc dưỡng sinh hoặc là những môn phái như là khí công này nọ đó, đối với những người lớn tuổi đó, thì những người lớn tuổi họ rất sợ. Anh biết cái dịch Covid làm chết rất nhiều người trên 60-65 tuổi, nên những người đàn anh từ 60-65 tuổi họ không dám trở về tập. Hiện tại những khóa dạy như là khí công hoặc là dưỡng sinh cho những người già kể như đóng cửa luôn đó. Sự những ông thị trưởng của mỗi vùng thị trấn đó, họ cũng khuyên những người lớn tuổi đừng nên trở lại tập. Thật là hiện tại trong những cái võ đường mà nghĩa là giàu lớn cách mấy đó, mỗi phòng tập chỉ tối đa 10 người thôi. Có những người nghĩa là họ ăn gian, họ đem vô 15 người, 20 người. Mà nếu chính quyền mà biết được thì phạt rất nặng. Có thể đóng cửa võ đường luôn đó. Riêng tôi chẳng hạn như ở một thị trấn nhỏ tôi dạy đó, trước khi vô dạy đó, người trách nhiệm về võ thuật của thị trấn bắt buộc tôi phải ký giấy là không được lấy quá 9 người, là tôi bắt buộc phải mang khẩu trang, là bắt buộc phải tẩy trùng từ đầu đến cuối. Ngày trước khi tập phải tẩy trùng tay chân, và sau khi tập cũng phải khử trùng tay chân nữa. Thật ra những kỷ niệm vui buồn đó, thật sự thì mình vui là gặp lại môn sinh sau mấy tháng không gặp lại đó thì vui thật. Mà buồn là thật sự mình gặp rất ít môn sinh. Có những môn sinh ghi tên xong mình không có quyền lấy họ, mình chỉ để họ ở ngoài thôi. Ngó vô nhiều khi mình dạy thì nửa tiếng đồng hồ đó, cái mình cho môn sinh đang tập đi ra, những người khác đi vô lại. Là tại vì mình muốn theo luật pháp đàng hoàng, mình không muốn bị người ta làm khó dễ.
Trước khi hỏi võ sư về cái triển vọng trong tương lai, xin trở lại cái thời gian qua đó, cái sinh hoạt võ thuật bị giới hạn, thì cái điều kiện tài chính cũng bị hạn hẹp theo, thì những người mà dạy võ như võ sư đó sống như thế nào?
Nói về vấn đề võ thuật thì thứ nhất đó, mình là võ thuật là một cái đam mê, dầu là nghề của mình đó. Riêng mình là mình sống như nghề võ đó, mình cũng hơn là mình đam mê võ thuật hơn là cái về tài chính. Thành ra mình sống cũng vẫn vui vẻ như thường, dầu tài chính xưa xuống. Nhưng mà có một cái mình nghĩ, chính phủ Pháp rất là nhân đạo. Ít người trên thế giới biết chính phủ Pháp họ cho tiền để cho những người ở nhà sống trong cái mức độ tối đa 1.500 euro. 1.500 euro đối với nhiều người rất là ít, mà đối rất nhiều người khác là rất là nhiều. Chẳng hạn như tháng 4 năm ngoái mình lãnh ví dụ 2.000 đồng, năm nay mình lãnh còn có 200 đồng, tức là cái cách biệt đó là 1.800. Chính phủ cho mình 1.500 tối đa. Thì nhờ cái số tiền đó thì có thể giúp cho những ông võ sư sống qua ngày mà sống vẫn vui vẻ. Những ông khác thì ông lên ông dạy trên bằng phương tiện Internet, Skype, Facebook này đó, thì học trò cũng đóng tiền đó. Rồi mình nghĩ chỉ là một cái cách tạm thời thôi.
Nếu hỏi giữa võ nghệ và siêu vi corona, ai thắng ai thì võ sư nhận định như thế nào? Và hy vọng gì trong tương lai?
Cái câu đó thấy cười thôi. Mình hiện tại mình thấy chắc là mình bị cái là nói nôm na mình bị Covid đánh nút đau đó. Nhưng mà mình nghĩ là dầu sao đó, những người dạy võ họ có tinh thần rất cao. Mặc dầu có nhiều võ đường bị đóng cửa, rất nhiều thầy võ hiện tại thất nghiệp. Nhưng mà họ vẫn còn đó là ưu tư, họ vẫn còn đó là thích sống về nghề võ. Là hiện tại rất khó khăn. Theo ý mình nghĩ nếu mà không có vaccine, sống về võ hiện tại rất khó. Hiện tại thì những cái tổng cuộc họ chưa có cái tổng kết đặc biệt. Mình nghĩ hiện tại cái sinh hoạt của những võ đường mà hiện còn đang mở được có lẽ chừng khoảng 80% thôi. Đó là chưa kể cái bệnh dịch bên Pháp đang tràn trở lại. Từ lúc Chủ nhật này mình nghĩ là cái bệnh dịch nó đang trở lại một cách mạnh thì mình sợ thật sự. Có thể Pháp sẽ bị cô lập trở lại đấy, là tất cả những trường võ sẽ bị đóng cửa một lần nữa.
Xin cảm ơn võ sư Phan Toàn Châu và chia sẻ mối lo âu này với võ thuật tại Pháp. Sinh hoạt thể thao tại Pháp trong hai tuần lễ tới đây, nổi bật nhất vẫn là cúp quần vợt Roland Garros thứ Bảy 26 tháng 9 đến 11 tháng 10. Cúp quần vợt tại Pháp cũng bị dời 3 tháng vì coronavirus, và dưới mồ điệu cũng có một câu hỏi tương tự. Ai sẽ thắng ai, Rafael Nadal hay Novak Djokovic? Chương trình thể thao Chủ nhật hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của Tú Anh. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, giải trình nói về Ed Sheeran, chàng trai vàng của nước Anh. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier.
Năm 2020 đánh dấu một năm tràn ngập hạnh phúc đối với chàng trai vàng nước Anh Ed Sheeran.
ca sĩ nhạc pop vừa chào đón con gái đầu lòng với người bạn gái lâu năm Cherry Simone trong tháng 9 năm nay. Giọng ca của bản ballad Perfect được thêm một chức danh mới làm cha bên cạnh hàng loạt vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất. I see my future. Có thể nói Ed Sheeran là một chàng trai vàng nước Anh về mặt tài năng cũng như vẻ đẹp âm nhạc với vẻ ngoài xù xì và cục mịch. Âm nhạc của Ed Sheeran đủ sức cuốn hút mọi lứa tuổi, nhờ sự đa dạng về thể loại cũng như tính triết lý sâu sắc. Thống kê của Pornstar cho thấy chuyến lưu diễn Divide Tour năm 2019 của Sheeran đã thu về tổng cộng 737 triệu đô la Mỹ, phá vỡ kỷ lục của nhóm U2 thiết lập năm 2011 là 735 triệu đô la. Con số này phản ánh được sức hút nam châm của Sheeran với khán giả toàn cầu, bên cạnh số lượng đĩa hát tiêu thụ lên đến 150 triệu bản. Tuy nhiên, sự nổi tiếng luôn có mặt trái không thể tránh khỏi. Ca sĩ sinh năm 1991 đã phải tạm nghỉ một năm kể từ tháng 10 năm 2015 khi đối mặt với việc lạm dụng thuốc và chất kích thích do tiệc tùng liên miên. Giọng ca vàng xứ sở sương mù đã may mắn bởi người bạn Seaborn đã giúp anh thoát khỏi vũng lầy đó. Hai người sống chung kể từ năm 2015, kết hôn đầu năm 2019. Và tình yêu đẹp đã giúp anh lấy được thăng bằng. Nhờ cắt giảm lượng tiêu thụ bia và áp dụng thực đơn giảm cân, anh đã giảm gần 23kg, 50 pounds. Hình bóng người bạn gái và tình yêu luôn xuất hiện trong những ca khúc của Ed Sheeran như Remember the Name, Perfect, Thinking Out Loud như một quà tặng vô giá về tinh thần. Lời ca trong Remember the Name dành tặng cho Cherry Simone: vợ tôi mặc cả cây đỏ nhưng trông còn tuyệt vời hơn nếu không đánh son. Well, me, I fall in love with you. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. Lý giải về sức hút âm nhạc của Ed Sheeran thì cần có một cái nhìn toàn diện. Đơn cử như một ca khúc nghe rất mộc mạc giản dị, The Shape of You, hình bóng em, trụ hạng hơn một năm trong bảng xếp hạng Billboard Top 100 ca khúc yêu thích nhất. Đây cũng là bài hát được phát sóng nhiều nhất trên kênh Spotify với 1,5 tỷ lượt và đồng thời đạt 3,2 tỷ lượt xem trên kênh YouTube. Ca từ bài hát mộc mạc nhưng toát lên sự chân thành, cởi mở. Hình ảnh của Ed Sheeran luôn được ghi tạc như một chàng trai hàng xóm hiền lành, giản dị và chân tình. Đó là yếu tố tạo nên sự khác biệt của Sheeran với đám đông ca sĩ khác, là bàn đạp cho thành công xuất sắc về mặt thương mại của nghệ sĩ. Ngoài ra, trong video clip bài hát, anh khéo léo chọn một bạn diễn làm cô gái da màu với hình thể khỏe khoắn trong vai đôi tình nhân. Điều này khiến cho thông điệp tình yêu vượt xa khỏi ranh giới sắc tộc, màu da, thêm sức mạnh với đại đa số khán giả. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. So với bản ballad Perfect, rõ ràng The Shape of You có một giai điệu đơn giản và lặp lại hơn rất nhiều. Nhưng tại sao nó lại hấp dẫn khán giả đến kỳ lạ? Xét về giai điệu, ca khúc sử dụng vòng lặp với 4 hợp âm chords trong giai điệu nên rất dễ nghe với khán giả nhạc pop. Sự hài hòa về âm thanh giữa nhịp trống, guitar gợi nhớ giai điệu quen thuộc của Cheap Thrills của Sia hay No Scrub của nhóm TLC. Giai điệu bài hát cũng rất dễ nhớ, đóng khung trong 5 hợp âm cơ bản. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. cần nói thêm rằng sử dụng vòng lặp trong giai điệu là một nét rất đặc trưng của Ed Sheeran. Không phải vì lười biếng hay thiếu kiến thức nhạc lý căn bản, anh xây dựng được cấu trúc âm nhạc như vậy để có thể phát huy hiệu quả mạnh mẽ khi biểu diễn live. Khi đứng trên sân khấu, vòng lặp âm nhạc phát huy sức mạnh như một phương tiện thu phát trực tiếp. Nghệ sĩ biểu diễn có thể thêm thắt nhiều chất liệu để cho bài hát có bề dày âm thanh hơn. Không chỉ đơn thuần là chất liệu âm nhạc, Ed Sheeran còn chứng tỏ một gu âm nhạc khá nhạy bén và sát sườn với thị hiếu công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Về mặt thương mại, mức độ cầu tiến thì anh chịu khó thể nghiệm rất nhiều thể loại khác nhau, điển hình như trong album mới nhất Number 6 Collaborations năm 2019. Đó là sự kết hợp của rap, Latin, techno và rock, hứa hẹn sẽ đem lại một món ăn tinh thần bất ngờ lạ lẫm cho khán giả. Về mặt triết lý, âm nhạc của Ed Sheeran luôn hướng đến vẻ đẹp bên trong, sự tự tin và đặc biệt là ngoại hình trong một thế giới rất cầu toàn về hình thức. Các khúc Beautiful People hay The Shape of You đều phản ánh một góc nhìn thiện cảm, không phân biệt đối xử với con người, màu da, sắc tộc hay ngoại hình. Ví dụ kể trên cũng hé lộ phần nào về tính cách điềm đạm, hướng nội và tình cảm như của Ed Sheeran. Chia sẻ với tờ Variety, anh nói rằng: "Tôi không thể sống xa vùng Suffolk, Anh Quốc. Tôi có thể thăm thú Los Angeles trong vài ngày nhưng không thể sống ở đó, hay ở New York. Khi quay trở lại quê hương, tôi thấy tràn ngập sức sống. Tôi không phải người Mỹ, cũng không thuộc về nước Mỹ." Đồng thời, Ed Sheeran cũng tỏ ra hướng nội khi mà bày tỏ sự lo ngại về đám đông. "Tôi không ngại nói chuyện với mọi người, nhưng khi họ quay phim hay chụp ảnh tôi có cảm giác kỳ lạ, nhưng tôi không phải là người bình thường." She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. My, 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 Galway girl. Number 6 Collaboration Project ra mắt năm 2019 là album phòng thu thứ tư của Ed Sheeran. Sản phẩm này đánh dấu một nỗ lực hợp tác với các nghệ sĩ trẻ mang tính giải trí cao. Cụ thể là anh bắt tay phối hợp với các nghệ sĩ đương đại như Camila Cabello, Khalid, Cardi B, Justin Bieber. Bản hit đầu tiên là I Don't Care hợp tác với Justin Bieber gặt hái được thành công rực rỡ vì phù hợp với khẩu vị pop teen từ âm nhạc đến những video clip rất là hóm hình. Remember My Name tạo nên màu sắc mới mẻ với ngôi sao nhạc rap kỳ cựu là Eminem và 50 Cent, trong khi Beautiful People lại hợp tác với ngôi sao Khalid. Giai điệu âm nhạc điện tử electronic quen thuộc với Khalid được khai thác triệt để với cả giai điệu đơn giản kèm bộ gõ của Ed Sheeran. Đáng chú ý nhất là ca khúc Blow là một lựa chọn rock and roll đầy thú vị khi anh chia lửa sân khấu với ngôi sao tên tuổi là Chris Stapleton và Bruno Mars. Âm nhạc của Ed Sheeran là miền đất hứa cho khán giả yêu nhạc vì sự khám phá không biết mệt mỏi, cũng như một triết lý âm nhạc thâm thúy. Với vai trò mới là một người cha thì hãy cùng chờ đợi xem chàng trai vàng nước Anh sẽ gây ra bất ngờ tiếp theo nào. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't.
Tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Giải Trình đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bình Nhưỡng yêu cầu Hải quân Hàn Quốc ngừng xâm nhập vào lãnh hải Bắc Triều Tiên. Nghi can vụ tấn công tại Paris thừa nhận muốn nhắm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo do phẫn nộ về các bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed. Giới bác sĩ Pháp cảnh báo nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Thụy Mì, tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Giới kiến trúc sư phản đối dự án xây khách sạn trên đồi Dinh, Đà Lạt. Thành Phương phỏng vấn kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Grazina thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.